Bạn có nhớ lần cuối cùng mà con người chúng ta thật sự lo sợ về một sự hủy diệt hoàn toàn là khi nào không? Chắc chắn đó không phải là năm 2012. Những tin đồn về tận thế trên Internet thường chỉ mang tính chất giải trí. Mà là lúc này này. Đây là khoảng thời gian mà tất cả chúng ta đều nhận ra mạng sống quý giá hơn bất kỳ điều gì. Nhiều người đã lo sợ một viễn cảnh ảm đạm sẽ như thế nào nếu virus SARS-CoV-2 không dừng lại.
COVID-19 cases in South Africa has now risen to.
Các ca mắc COVID-19 tại Nam Phi hiện tại đã lên đến 1845. Chính phủ nước này cho hay có thêm 5 người tử vong, nâng tổng số người chết tại Nam Phi lên 18 người.
Cập nhật thông tin mới nhất tại Italy. Số người tử vong đã tăng từ 427 lên 3450. Con số này đã vượt qua số người tử vong tại Trung Quốc.
Các quốc gia Nam Mỹ ghi nhận số lượng người mất vì COVID-19 cao hơn tất cả các quốc gia trên thế giới, hơn 20,000 ca tử vong.
Nhà triết học người Úc Toby Ott, nghiên cứu viên cao cấp tại Viện Tương lai Nhân loại của Đại học Oxford, đã viết trong quyển sách The Precipice của mình rằng chúng ta có 1/6 cơ hội để sống sót qua thế kỷ này. Đúng vậy, loài người chúng ta thật sự có nguy cơ tuyệt chủng. Nicholas Longridge, giảng viên cao cấp về sinh học tiến hóa và cổ sinh vật học tại Đại học Bath, Vương quốc Anh cho biết hồ sơ hóa thạch cho thấy mọi thứ cuối cùng đều tuyệt chủng. Loài người cũng không nằm ngoài nguy cơ đó. Câu hỏi không phải là liệu chúng ta có tuyệt chủng hay không, mà là khi nào. Các nhà khoa học cũng đề cập đến nhiều mối đe dọa mà nhân loại chúng ta đang phải đối diện, và dịch bệnh là một trong số đó.
Chúng tôi ghi nhận có 4.600 ca nhiễm, 275 ca tử vong vì dịch SARS trên khắp thế giới. Tại Mỹ có thêm 41 ca nhiễm.
Các nhà nghiên cứu về dịch tễ học và sức khỏe thế giới đang gửi cảnh báo về chủng loại virus NIPH có thể gây ra đại dịch nghiêm trọng. Virus được tìm thấy trong các loài dây ăn quả và đã gây ra một vài trận dịch tại khu vực Nam và Đông Nam Á.
Hiện tại, châu Phi đang phải đối diện với đỉnh dịch Ebola lớn nhất từng được thấy trong lịch sử. Hơn 2.000 ca tử vong, nhiều hơn số lượng người chết vì Ebola vào năm 1976. Và hầu hết các trường hợp tử vong đã xảy ra trong tháng vừa qua.
Theo The Guardian, đại dịch tiếp theo có thể không đến từ rơi hay chim, mà đến từ vật chất trong băng tan. Phân tích di truyền về trầm tích đất và hồ từ hồ nước ngọt ở vùng cao Bắc Cực lớn nhất thế giới cho thấy nguy cơ lan truyền virus có thể cao hơn khi các sông băng tan chảy. Các phát hiện này ngụ ý rằng khi nhiệt độ toàn cầu tăng lên do biến đổi khí hậu, nhiều khả năng virus và vi khuẩn bị nhốt trong sông băng và lớp băng vĩnh cửu có thể thức tỉnh và trở lại lây nhiễm sang động vật hoang dã, đặc biệt là khi phạm vi của chúng cũng dịch chuyển gần hơn đến các cực. Năm 2022, các nhà nghiên cứu ở châu Âu cho biết họ đã tìm thấy 13 mầm bệnh chưa được biết đến mắc kẹt trong vùng đất đóng băng tại Siberia rộng lớn của Nga. Con người sẽ không biết được các loại virus này sẽ mang đến điều gì, nhưng cũng chính chúng ta đang gây ra biến đổi khí hậu, đưa các virus này đến gần chúng ta hơn. Vậy thì dịch bệnh có khả năng xóa sổ loài người hay không? Bạn đang đến với podcast Giải Mã, xuất bản vào 20 giờ, tối thứ năm hàng tuần, và tôi là Hoàng Hải. Năm 1666, thuật ngữ đại dịch lần đầu tiên được sử dụng để mô tả một căn bệnh lây lan liên tục ở một quốc gia. Sau đó các thuật ngữ dịch bệnh và đại dịch đã được sử dụng trong các bối cảnh xã hội và y tế khác nhau trong thế kỷ 19 và 18, theo Thư viện Y khoa Quốc gia Hoa Kỳ. Vậy nhân loại đã đi qua những trận đại dịch nào? Đầu tiên là bệnh dịch hạch ở Athens, xảy ra vào năm 430 trước Công Nguyên. Người bệnh có thể tử vong sau 7 đến 8 ngày. Không có con số thống kê chính xác về số người chết, nhưng người ta ước tính trận dịch hạch này đã lấy đi khoảng 25% dân số Athens và khu vực lân cận. Tiếp theo là bệnh dịch hạch Antoine, xảy ra vào khoảng năm 165 đến 180 sau Công Nguyên. Từ khu vực ngày nay là Iraq, dịch bệnh đã lan sang toàn bộ đế chế La Mã và miền Tây nước Đức. Có khoảng 5 triệu người đã thiệt mạng. Năm 541 sau Công Nguyên, dịch bệnh Justinian đã tấn công Địa Trung Hải. Nạn nhân của căn bệnh này, ngoài những triệu chứng như sốt, ho, khó thở, còn bị nổi hạch và gặp ảo giác. Bệnh được lây nhiễm đầu tiên từ chuột sang người, rồi dần dà chuyển thành từ người sang người. Dịch bệnh này đã giết chết khoảng 60% dân số Địa Trung Hải. Đến năm 1346, ghi nhận cơn đại dịch nguy hiểm nhất lịch sử, được biết đến với cái tên Cái Chết Đen. Ở cả châu Âu, châu Á và châu Phi, với khoảng 200 triệu người chết. Một tính toán khác cho thấy căn bệnh dịch hạch này đã hủy diệt khoảng 60% dân số châu Âu. Đến năm 1905, người ta mới xác định chính xác nguyên nhân dịch bệnh. Đến từ những con chuột chết quanh khu vực sống và vật truyền bệnh trung gian là bọ chét. Tiếp sau đó là cúm Tây Ban Nha, có nguồn gốc từ gia cầm vào năm 1918. Điểm đặc biệt của đại dịch này là tỷ lệ tử vong cao ở những người trẻ tuổi do phản ứng mạnh mẽ của hội chứng cơn bão Kitokin đối với virus. Đây là hội chứng mà chúng ta đã nghe rất nhiều vào giai đoạn COVID-19, chỉ tình trạng hệ miễn dịch của cơ thể phản ứng quá mức với các tác nhân xâm nhập như virus gây bệnh và dẫn đến phản ứng viêm toàn hệ thống. Năm 1957, cúm châu Á hay virus H2N2 từ Trung Quốc đã lây lan sang Hoa Kỳ, Anh và Scotland. Một năm sau, con số thống kê cho biết có hơn 1 triệu người đã ra đi vì căn bệnh này. Virus HIV cũng từng được xem là một đại dịch với 36 triệu người chết từ năm 1981 đến nay. Sau đó, virus corona lần đầu tiên xuất hiện vào năm 2002 với hội chứng như hô hấp cấp tính nghiêm trọng mà chúng ta thường gọi là SARS. Dịch bệnh này bắt nguồn từ Quảng Đông, Trung Quốc và lây sang 29 quốc gia khác. Với các nỗ lực phòng bệnh ở phạm vi toàn cầu, SARS chỉ lấy đi khoảng 774 mạng sống. Từ đó đến nay, thế giới đã chứng kiến thêm đại dịch cúm lợn vào năm 2009 và Ebola vào năm 2013, con số tử vong khoảng vài trăm nghìn người. Và mới nhất đây là COVID-19. Chắc tôi không cần phải nhắc lại những hậu quả mà chúng ta đã phải gánh chịu từ trận đại dịch vừa rồi. Theo ông Anders Sandberg, nghiên cứu viên của Viện Tương lai Nhân loại Đại học Oxford, các loại virus cúm mới sẽ liên tục xuất hiện và dự kiến cứ 100 năm chúng ta sẽ đối mặt với một đại dịch lớn một lần. Dù dịch bệnh đã xảy ra xuyên suốt lịch sử, nhưng để nói về khả năng có thể khiến loài người tuyệt chủng hay không thì câu trả lời là khả năng rất thấp. Ames Adaya, học giả cấp cao tại Trung tâm An ninh Y tế John Hopkins, bác sĩ bệnh truyền nhiễm, cho biết:
nhiều người coi đại dịch là sự kiện tuyệt chủng đối với loài người, nhưng rất khó có khả năng bạn tìm thấy một đại dịch có thể làm được điều gì ở cấp độ đó. Những nỗ lực giảm thiểu của chúng ta, cũng như những đặc điểm riêng trong phản ứng miễn dịch của con người, có khả năng khiến một bộ phận dân số có thể chống chọi được với sự lây nhiễm.
Trước tiên, hãy nói đến khả năng miễn dịch của con người chúng ta. Chúng ta không đơn thuần là một con người, chúng ta khá giống một hành tinh, được tạo thành từ 40 tỷ tế bào. Hệ thống miễn dịch của chúng ta chính là những vệ binh của hành tinh này và cũng là thứ tuyệt vời nhất mà chúng ta có. Đó là một hệ thống sinh học phức tạp chỉ sau não người. Bạn thực ra có hai hệ thống miễn dịch. Một là hệ miễn dịch bẩm sinh và hai là hệ miễn dịch đặc hiệu. Hệ miễn dịch bẩm sinh đã sẵn sàng khi bạn vừa chào đời. Còn hệ miễn dịch đặc hiệu mang theo hai loại tế bào T và B, những siêu vũ khí của bạn. Chúng khá là hiệu quả. Tuy nhiên, những loại tế bào này rất phức tạp để sản xuất và mất nhiều thời gian để triển khai. Nó giúp bạn có thể chống lại sự biến đổi chóng mặt của vi khuẩn và virus. Bởi vì mọi sinh vật sống trên trái đất đều được cấu thành từ các bộ phận cơ bản giống như nhau, chủ yếu là protein. Protein là những khối xây dựng sự sống và có thể có hàng tỷ hình dạng khác nhau. Hình dung chúng như những mảnh ghép 3D và tất nhiên là có hàng tỷ mảnh ghép khác nhau mà kẻ thù của chúng ta, các loại virus, có thể sử dụng để cấu thành cơ thể chúng. Chỉ khi nào các tế bào của bạn có thể phân biệt được chúng là bạn hay thù thì hệ miễn dịch mới có thể chống lại kẻ xâm lược. Dù hệ miễn dịch bẩm sinh của chúng ta đã ghi nhớ một lượng lớn các virus và vi khuẩn, nhưng sự đột biến và thích nghi của virus cũng ngày một tăng. Vì thế, hệ miễn dịch đặc hiệu mới là những vệ binh tinh nhuệ nhất. Chúng có các tế bào thụ cảm để nhận biết hàng tỷ mảnh ghép protein tạo nên các loại virus và vi khuẩn khác nhau. Làm thế nào mà hệ miễn dịch của chúng ta lại có nhiều loại thụ cảm để phát hiện ra vô số kẻ thù như vậy? Nói dễ hiểu thì các tế bào miễn dịch đặc hiệu của bạn có quyền được lấy một phần gen nhỏ từ hệ gen của chúng và trộn nó theo một cách ngẫu nhiên để tạo nên đến 10 tỷ thụ thể khác nhau. Cuối cùng, bạn nhận được hàng tỷ tế bào miễn dịch và mỗi tế bào trong số chúng có một thụ thể độc nhất vô nhị và bạn sẽ có ít nhất một tế bào cho một kẻ thù có thể tồn tại. Sẽ có rất nhiều kiến thức sâu xa hơn để lý giải vì sao chúng ta vẫn có thể dính phải virus. Nhưng ở đây, tôi muốn nhắc đến một khả năng miễn dịch rất xuất sắc ở con người. Con người chúng ta sẽ tiếp tục tiến hóa và thích nghi. Điều này có thể hỗ trợ nhân loại trong quá trình chống lại dịch bệnh khi điều kiện về y khoa của chúng ta đã tốt hơn rất nhiều. Chúng ta đang làm chủ công nghệ quyết định vận mệnh của chính mình, mà vaccine COVID là một ví dụ điển hình. Vào những năm của thế kỷ 20, đa số vaccine sẽ phải trải qua hàng thập kỷ để nghiên cứu, thử nghiệm và sản xuất. Thế nhưng vaccine COVID-19 đã làm toàn bộ các khâu đó chỉ trong 11 tháng. Đằng sau sự thần tốc đó là một công nghệ được phát triển trong nhiều thập kỷ, tên gọi là vaccine mRNA. Phương pháp điều trị mới này đã sử dụng cơ quan tế bào hiện có của cơ thể để kích hoạt phản ứng miễn dịch bảo vệ ta khỏi virus mà không bị nhiễm trùng. Trong tương lai, cách tiếp cận này có thể giúp chúng ta điều trị các bệnh mới một cách rất nhanh chóng ngay khi nó xuất hiện. Trước đó, theo số liệu thống kê từ ABC News, có khoảng 350 đến 375 triệu người sống sót sau bệnh dịch hạch nhờ vào vaccine được sản xuất vào năm 1890. Không chỉ có vậy, từ khi tìm thấy thuốc chữa bệnh tả vào năm 1885, thế giới đã ghi nhận mỗi năm chỉ còn khoảng 58.000 đến 130.000 người bị tử vong, giảm gấp đôi số lượng người mất trước đó. Điều này cho thấy khả năng thích ứng của con người trước dịch bệnh là vô cùng nhanh chóng. Học giả Ames Adaya đã nhấn mạnh sự tiến bộ và kiến thức của nhân loại sẽ mở rộng trong 100 năm tới theo những cách rất khó tưởng tượng. Đây là một cuộc chạy đua vũ trang của cả con người và hiểm họa dịch bệnh. Nhân loại không thể ngồi yên đợi virus tấn công mình. Ngoài ra, các biện pháp giãn cách cũng là một yếu tố có thể khiến tốc độ lây lan của dịch bệnh suy giảm. Phạm vi địa lý rộng lớn là một lợi điểm của nhân loại trước các loại virus, vi khuẩn. Nếu một môi trường sống bị phá hủy, chúng ta có thể tồn tại ở một môi trường khác. Đó là ý kiến của nhà sinh vật học Nicholas Longrich. Gấu Bắc Cực và gấu trúc với phạm vi phân bố nhỏ đang trên bờ vực tuyệt chủng, nhưng gấu nâu và cáo đỏ với phạm vi phân bố rộng lớn hơn thì không. Con người có phạm vi địa lý lớn nhất so với bất kỳ loài động vật có vú nào. Họ sinh sống ở tất cả các lục địa, các đảo đại dương xa xôi, trong môi trường sống đa dạng như sa mạc, lãnh nguyên và rừng nhiệt đới. Đừng quên, chúng ta không chỉ có mặt ở khắp mọi nơi, mà chúng ta còn rất phong phú nữa. Với 8 tỷ người, chúng ta là một trong những loài động vật phổ biến nhất trên trái đất, sinh khối của con người, vượt xa tất cả các loài động vật có vú hoang dã. Ngay cả khi một đại dịch hoặc chiến tranh hạt nhân có thể loại bỏ 99% dân số, thì vẫn có hàng triệu người sống sót để kiến thiết trở lại hành tinh này. Ames Adaya cũng cho biết mọi thứ có thể sẽ khác khi nghĩ về những căn bệnh truyền nhiễm có tỷ lệ tử vong khoảng 20%. Tuy nhiên, ông nói thêm, chúng ta không cần phải nghĩ đến những kịch bản quá quái đản như vậy. Chỉ cần một dịch bệnh có tỷ lệ tử vong trên toàn thế giới vào khoảng 0,5% thì chúng ta đã gặp khó khăn rồi. Đến lúc đó mới thật sự là một trận đại hồng thủy. Nếu một đại dịch giết chết ít nhất 10% dân số, bạn sẽ thấy những tác động theo tầng trong toàn bộ nền văn minh công nghiệp, nhưng điều đó còn phụ thuộc vào rất nhiều yếu tố. Tuổi trung bình của những người tử vong là bao nhiêu? Nếu là 72, sẽ rất khác khi so với 19. Nếu nó giết chết tất cả những người ở độ tuổi đẹp nhất của cuộc đời, như cách mà HIV đã gây ra ở nhiều nước châu Phi, thì đó mới là một cú sốc lớn. Hầu hết các bệnh truyền nhiễm đều không đồng nhất, như chúng ta đã thấy với COVID-19, và độ tuổi trung bình của cái chết đóng một vai trò quan trọng trong việc xã hội có thể kiên cường đến đâu. Dù thế, dịch bệnh chắc chắn đã để lại nhiều mối lo ngại trong chúng ta. Nhiều thuyết âm mưu cho rằng COVID-19 là sản phẩm từ phòng thí nghiệm. Dù thiếu các bằng chứng thuyết phục cho giả thuyết này, song vũ khí sinh học là một trong những nỗi lo của nhiều chuyên gia. Theo Toby Ott, đại dịch là một nỗi sợ khá lớn của ông khi bàn đến khả năng tuyệt chủng của loài người. Dù COVID-19 vẫn còn nhẹ nhàng khi so với đại dịch cái chết đen ở thế kỷ 14, nhưng nó mang lại cho chúng ta cảm giác rõ rệt về một hiểm họa. Tuy nhiên, ông cho biết rủi ro thực sự là nằm ở con người, cụ thể là vũ khí sinh học hoặc virus đột biến trong phòng thí nghiệm. Trở lại năm 2012, nhà virus học người Hà Lan Ron Voiciers đã thực hiện một thí nghiệm với H5N1, một chủng cúm gia cầm đặc biệt nguy hiểm, giết chết hơn một nửa số người mà nó lây nhiễm, mặc dù đến nay vẫn chưa lây truyền từ người sang người. Toby cho biết nhà khoa học kia đã truyền bệnh cho hàng loạt con chồn xương. Vào thời điểm nó được truyền đến con chồn cuối cùng, chủng H5N1 đã có khả năng lây truyền trực tiếp giữa các loài động vật có vú. Ngay cả khi đặt nguy cơ vũ khí sinh học quân sự sang một bên, thì thí nghiệm của Fauchier vẫn gây ra làn sóng phản đối kịch liệt vì khả năng gây ra thảm họa. Toby tin rằng nhân loại đang dễ dàng bỏ qua những vấn đề có thể khiến xã hội hỗn loạn ở thời điểm hiện tại, chứ chưa cần nói đến câu chuyện diệt vong. Tiếp đến, sau một thời gian thiên nhiên được tái lập do con người hạn chế đi lại, chúng ta đang thấy một bức tranh khác về môi trường. Theo tờ The Daily Mail, các nhà nghiên cứu tại California, Mỹ đã xây dựng một mô hình máy mô phỏng đường đi của rác thải nhựa. Họ ước tính 193 quốc gia đã xả ra 8,4 triệu tấn rác thải nhựa liên quan đến COVID-19 từ đầu đại dịch cho tới tháng 8 năm 2021. Họ cũng cho rằng tất cả đều có thể bị xả ra sông và cuối cùng trôi ra các đại dương. Và Gary Stokes, người sáng lập một tổ chức phi chính phủ về môi trường, cho biết:
sự ô nhiễm rác thải y tế ngày càng gia tăng. Chúng ta đã phải chịu đựng virus corona và bây giờ là những chiếc khẩu trang phủ đầy bãi biển.
Stokes nói khi trên tay là hàng tá khẩu trang thu lượm được từ đại dương. Trong một vài trường hợp được South China Morning Post ghi nhận, nhiều bệnh viện ra lệnh đốt toàn bộ rác thải y tế thay vì đem chôn. Chuyên viên kỹ thuật Joe Lankenstitz từ tổ chức WestAid nhận định:
việc đốt chất thải y tế nếu không cẩn thận sẽ tạo ra một lượng lớn carbon, làm trầm trọng thêm hiệu ứng nhà kính toàn cầu. Nó cũng tạo ra dioxin và furans, những chất gây ung thư.
Cô cũng cho biết thêm rằng, việc không tiêu hủy rác thải y tế đúng cách sẽ ảnh hưởng trực tiếp đến môi trường sống của nhân loại, thực vật tồn tại trên trái đất. Chúng ta sẽ hấp thụ virus nhiễm bệnh và các hóa chất độc hại, trở thành vật truyền nhiễm gây chết người. Thật khó để biết được tương lai, nhưng rõ ràng chúng ta và những hiểm họa khôn lường trong tự nhiên vẫn đang trên một cuộc đua. Dù cho kẻ thù nào xuất hiện, hy vọng rằng nhân loại cũng sẽ có thể đáp trả mạnh mẽ như cách chúng ta sống sót qua COVID-19. Podcast Giải Mã xin được phép kết thúc tại đây. Hẹn gặp lại vào tối thứ năm tuần sau. Các thông tin trong bài được tổng hợp từ các trang sau: Inverse, Financial Times, The Conversations, TEDx,